những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Nhã Quyên và Hoài Trinh xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình được thực hiện vào Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin gửi lời chào đến cô Bích Ti.
À, vâng, cô Bích Ti xin mến chào Nhã Quyên và cô Bích Ti cũng xin mến chào Hoài Trinh.
Dạ.
Hoài Trinh, coi như mấy tuần lễ nay Hoài Trinh vẫn làm thường xuyên ở trên đài phải không ạ?
Dạ, Hoài Trinh vẫn thường xuyên và ngày hàng ngày Chủ nhật cô Bích Ti. Cô Bích Ti có khỏe không?
Cô Bích Ti vẫn thường, mà hôm nay thì Bích Ti cũng xin gửi lời chào đến tất cả các quý thính giả thân thương đang nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thật ra thì hôm nay thì Bích Ti đang nói chuyện với quý vị. Bích Ti đang ở một cái thành phố miền Bắc mà cũng khá lạnh. Đó, thành phố Cleveland, Ohio, tiểu bang Ohio. Sở dĩ Bích Ti có mặt tại đây là bởi vì, cũng thưa quý vị là cũng mừng cho Bích Ti và gia đình là cháu gái thứ tư của Bích Ti đó. Cháu thứ tư thì nó là con gái, thì cháu nó lấy chồng ở trên này vì công ăn việc làm, thành ra cháu nó phải lên trên này, cháu nó làm việc ở thành phố Cleveland, và đây là đứa con đầu tiên, đầu lòng của cháu, thì cháu sanh được đứa con trai, thành ra là đây là một cái món quà phải nói Thanksgiving rất lớn cho cả gia đình, cho các cháu cũng như là dòng họ cả hai bên nội ngoại.
Wow.
Thành ra cũng rất là vui lắm Hoài Trinh ơi.
Dạ, xin chúc mừng, gửi lời chúc mừng đến gia đình cô Bích Ti và cũng như là gia đình con gái của cô Bích Ti. Thật là một tin vui.
Cảm ơn Hoài Trinh rất là nhiều. Dạ. Gia đình chồng của cháu thì ở dưới ở Oklahoma.
Dạ.
Các cháu nó quen nhau từ cái năm mà các cháu nó còn học dưới trung học á. Thành ra các cháu nó đợi lên đại học, rồi sau khi các cháu nó tốt nghiệp đại học xong rồi có nghề nghiệp đàng hoàng rồi thì các cháu nó tiến đến cái hôn nhân. Thì cô Bích Ti nghĩ rằng đây là một mối tình, cũng phải nói là hy vọng rằng các cháu nó ăn đời ở kiếp với nhau.
Yeah.
Bởi vì cô đứng bên ngoài, cô nhìn thấy thì cô thấy các cháu nó quyến luyến nhau nhiều lắm từ lúc Oklahoma lặng, xong đến khi mà hai trẻ nó đi qua bên con gái của cô Bích Ti đi qua bên Cali học đó, hồi đó cô đổi nhà qua Cali thì bắt nó qua luôn.
Yeah.
thì con gái cô qua bên đó học ở Berkeley, ở đại học Berkeley, thì coi như là cháu trai này nó cũng đi theo luôn, nó cũng là một học, phải nói là cũng là một học trò giỏi ở dưới trung học đó, ra nó xin được Berkeley luôn, thế là hai đứa nó học chung một cái college ở Berkeley. Thành ra là bao nhiêu năm nó quyến luyến nhau rồi, thành ra là mình không có thể nào mà chia cắt được các cháu nó được. Đó thì mà thật cũng mong là cái người chồng của cháu bây giờ cũng là người coi như là nửa người Trung Hoa nửa Việt Nam, bố mẹ thì coi như là người Trung Hoa mà ở Việt Nam ở Chợ Lớn á.
Yeah.
Thành ra bố mẹ cũng coi như giống như là người Việt rồi, cũng nói tiếng Việt rành lắm, cũng như là người Việt Nam mình. Thành ra là các con nó cũng rất là á đông.
Yeah.
Cô Bích Ti cũng rất là mừng là nó lấy được người mà nó coi như là nó chọn lấy mà nó thấy thích hợp hơn á, lấy thích hợp. Thành ra là mặc dù trước đó thì phải nói thật thưa quý vị thính giả là như thế này, Bích Ti cũng thấy là nếu mà mình là con gái đó, mình có nhiều đường chọn lắm, thì mình có thể là mình chơi một số bạn bè, rồi trong số bạn bè đó mình quen biết người này người kia, rồi mình xem coi thì có người nào hợp với tính tình của mình không á, thì mình sẽ chọn lựa. Đó là những người con gái mình thấy có vẻ là họ khôn ngoan hơn đó, thì họ tính cái chuyện như vậy đó. Nhưng mà có lẽ vì cái duyên số, nghĩa là chuyện vợ chồng là một cái duyên nợ, mà cũng như là cái số nó cột từ trước đến giờ rồi đó.
Yeah.
Gặp ai thì phải nấy thôi. Thành ra là Bixi tin là như vậy. Thành ra mặc dù Bixi trước khi cháu lấy chồng thì Bixi cũng có giới thiệu một vài, phải nói là một số bạn bè Bixi cũng có con trai đó.
Yeah.
Họ cũng muốn làm quen. Hỏi chị muốn nói cái gì nói vào.
Dạ không, thì nghe cô Bixi nói là có giới thiệu một số anh để mà con gái làm quen đó, mà hồi tin thấy thật là hay, là tại vì có nhiều cơ hội để mà biết người này người kia, để biết mình hợp với ai. Dạ.
Thì đúng như vậy, bố mẹ nào cũng có con gái thì cũng muốn như vậy đó.
Dạ.
Đó, nhưng mà trẻ bên này nó vậy đó, nhất là con của Bixi thì nó thương ai, nó thương một người à. Cả con trai Bixi cũng vậy đó, nhiều khi hội đó chúng nó chưa lấy vợ lấy chồng mình cũng bực lắm. Mình cũng bảo tại sao không quen thêm một vài người nữa để mình lựa chọn ha. Nhưng mà chúng nó stick với ai là nó stick một người không à. Đó, thành ra nó nhiều khi mình thấy nó cũng không có cơ hội để mà nó chọn lựa nữa. Nhưng mà cái số vợ chồng là cái duyên nợ, thành ra khi nó có cái nợ nó cột với nhau rồi, cái dây sợi chỉ hồng mà nó cột với nhau rồi thì cũng khó dứt lắm.
Yeah.
Đó, thì mà cái kinh nghiệm thấy đó là nó là như vậy đó, mà hay là tùy cái tính tình của mấy đứa nhỏ nhà này nó là như vậy, mình cũng chẳng hiểu được.
Yeah. Cũng chúc mừng cô Bixi có con, có thêm cháu, mà vừa có con gái của Bixi có một cái chuyện tình thật là dễ thương và đẹp. Thì cái anh bây giờ cái thời điểm này để con để hồi trình thông báo với quý thính giả một tí, tại vì giờ này cái sóng ở trên này nó hơi yếu á cô Bixi. Thì nếu mà quý thính giả nào mà không có thể nghe đài radio được thì có thể gọi số điện thoại và vào đài để nghe, là đó là số 641-552-5042. 641-552-5042 thì quý thính giả có thể nghe radio qua điện thoại nha quý thính giả. Xin quay trở lại với cô Bixi.
Vâng, thì Bixi cũng đang tâm sự một tí về cái vấn đề mà vợ chồng với nhau. Đây cũng là mình nghĩ là nhiều khi các bố mẹ mình cứ bắt buộc con gái phải lấy người này lấy người kia, hoặc là con trai lấy người này người kia. Bixi thấy cái điều đó nó mình chỉ giới thiệu thôi. Mình giới thiệu nhưng mà nhiều khi con Bixi như các cháu nhà này đó, Bixi có 5 đứa con, 3 con trai và 2 con gái.
Wow.
Khi mà Bixi giới thiệu người này người kia đó là mình coi như arrange với nhau đó.
Yeah.
Các bạn bè mình đưa các con đến, nhất là mấy anh con trai á đến nhà thì các cháu nó biết mình làm bộ mình làm gì làm thì chúng nó cũng biết hết trơn à.
Yeah.
Nó không chịu tiếp đâu. Đó, mình phải năn nỉ đi lên lầu, năn nỉ chúng nó xuống rồi chúng nó vui vẻ, nó làm mà vui vẻ nó xuống, nhưng mà sau khi được những chuyện rồi thì nó cầu nhau với bố với mẹ. Đúng lắm. Nhưng mà rồi rốt cuộc đâu có thành đâu, những cái nào bố mẹ mà ở ren với nhau với cho chúng nó chúng không có thành.
Yeah.
Chúng nó lựa với nhau không à. nhưng mà cũng may là cũng số mà đến giờ phút này thì Bixi thấy là các cháu nó cũng có gia đình được hạnh phúc, thành ra là Bixi cũng mừng cho các cháu đó. Thì cũng hy vọng là cuộc đời chúng nó sẽ suôn sẻ, không có bị rắc rối như những hầu như một số các quý vị tâm sự về cho Bixi mười mấy năm nay rồi. Bixi thấy nhiều chuyện rắc rối trong vấn đề hôn nhân nhiều quá, thành ra nhiều khi mình cũng có thể là bị ảnh hưởng vì cái nghề nghiệp của mình cũng lo sợ về chuyện con của mình.
Dạ thì chung quy lại thì cũng là chỉ cần là hạnh phúc là được rồi phải không cô Bixi, như thế nào? Dạ thì cô Bixi có cái lá thư nào từ vị thính giả gửi cho cô Bixi không?
Có chứ, Bixi. Dạ. Mỗi ngày Bixi nhận được nhiều lắm, mà Bixi phải có lời yêu cầu thì Bixi sẽ đưa lên.
Dạ.
Thì hôm nay thì Bixi nói tâm sự một vài điều như vậy, và sau đó bây giờ Bixi có một cái lá thư để mời quý thính giả lắng nghe bức thư này. Và
yeah.
Sau đó thì xin mời quý vị gọi vào với số phone quen thuộc ở đây.
Dạ,
dạ. Cảm ơn cô Bixi chia sẻ những cái chia sẻ vừa rồi. Dạ.
Ôi Nhã Quyên, rồi Nhã Quyên có ý kiến gì không đây?
Dạ không, Nhã Quyên nha. Chỉ muốn tại vì nãy giờ thấy cô Bixi đang rất là vui vì có thêm một đứa cháu nữa. Cách đây hình như năm ngoái hay trong năm nay, cô Bixi cũng có một thêm một đứa cháu của một người con khác phải không thưa cô?
Đúng rồi, con gái lớn của cô đó có cháu ngoại, đó là cháu ngoại gái. Thì bây giờ Bixi có cháu ngoại trai.
Dạ, cho nên thấy là cô đang rất là vui, cho nên để cho cô chia sẻ cái niềm vui của mình với quý vị thính giả. Và quý vị, nếu mà quý vị không có thể nghe đài qua radio được nữa thì quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042. Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại này là 641-552-5042. Và sau khi cô Bixi chia sẻ cái lá thư này thì xin kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bixi.
À, vâng, cảm ơn Nhã Quỳnh rất nhiều. Và bây giờ đây là lá thư của cô Hạnh. Cô viết như thế này. À, thưa cô Bích Ti, tới giờ thì vợ chồng tôi đã ly hôn được hơn 2 năm rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu nhanh chóng, rồi ra đi cũng mau lẹ như vậy. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình sai lầm nhiều cái. Nhưng tôi đã không nhận ra những điều đó cho tới khi chồng tôi lấy vợ mới. Tôi với anh yêu nhau hơn 3 năm rồi cưới. Cả hai chúng tôi đều là dân trí thức, đam mê công việc, nên sinh sống cùng nhau, tình yêu cứ mỗi ngày một phai nhạt đi. Anh tối ngày bận đi công tác, khi về thì tôi lại bị cuốn vào những dự án cần hoàn thành gấp. Cứ thế, hai vợ chồng xa dần nhau, tình cảm nhạt nhẽo, không tìm thấy sự hòa hợp trong tâm hồn, và cũng không còn khao khát chuyện chăn gối, nên vợ chồng tôi đồng ý ly hôn. Chúng tôi có với nhau một cậu con trai đáng yêu, cháu còn khá nhỏ, và cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Bản thân tôi dù lao vào làm việc, nhưng tôi vẫn chưa thể có một căn nhà riêng cho mình. Ly hôn không phải vì ghét bỏ gì nhau, nên trước hoàn cảnh của tôi như vậy, chồng tôi nói cứ sống ở đây, bao giờ đủ điều kiện thì hãy chuyển ra ngoài. Nghĩ tới cảnh con mình phải khổ sở, vất vả khi theo mẹ ra ngoài thuê nhà, chồng cũ của tôi nhất quyết không cho tôi dọn đi. Thương con, tôi cũng chấp nhận ở lại, tự nhủ với lòng mình cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền rồi mua một căn nhà khác. Sở dĩ tôi phải dọn đi vì nhà đứng tên chồng tôi trước khi lấy nhau, và chúng tôi có làm giấy cam kết trước khi đám cưới là tài sản ai người nấy giữ, nên việc ly dị của chúng tôi cũng rất giản dị, không phải phân chia tài sản cũng như là không mất tiền cho luật sư nhiều. Ly hôn, sống cùng một nhà, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng tôi không bị ràng buộc, trách nhiệm. Hai đứa phân công, ai đưa con đi học, ai đón con, ai lo cơm nước. Cuối tuần, dành một buổi đưa con đi chơi. Mọi thứ được thực hiện tuần tự như thế, vạch ra rõ ràng từ đầu nên không có chuyện ai lấn sân hay đùn đẩy việc cho người khác. Chúng tôi là những con người văn minh, không thể để con mình phải khổ chỉ vì bố mẹ ly hôn. Sống cùng một nhà như vậy nên chuyện chúng tôi ly hôn không nhiều người biết. Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không biết. Chồng cũ bàn với tôi, cứ đợi bao giờ tôi đủ tiền mua nhà, tự lực được, dọn ra ngoài, rồi công bố cũng không muộn. Vậy là tôi đồng ý. Tôi thấy mọi việc bình ổn trôi qua, nếu như không có chuyện chồng cũ của tôi tìm được người mới. Anh hẹn hò, tôi biết, nhưng vẫn thấy bình thường. Chỉ tới khi anh dẫn về tận nhà nói với tôi rằng họ đã sắp sửa làm lễ đính hôn, cô ấy sẽ dọn về đây ở, tôi mới thấy đau. Hiện tại vì công việc bận nên họ chưa thể cưới nhau ngay được. Tạm thời tôi có thể cứ ở đây vì nhà của chồng tôi rất rộng. Tôi cũng đi làm tối ngày nên ít chạm mặt với nhau. Sống cùng một nhà với chồng cũ và người hôn thê mới của anh, câu chuyện nghe mới nực cười làm sao. Trong thâm tâm, tôi tự thấy đây là một việc đáng xấu hổ khi ly hôn rồi mà còn làm phiền cuộc sống của họ như vậy. Nhưng một vài người bạn thân của tôi biết chuyện khuyên tôi đừng có buông bỏ và phải dành lại hạnh phúc cho mình nếu tôi còn yêu chồng. Quả tình khi anh ấy sống với vợ mới trong cùng một nhà, tôi mới thấy nỗi lòng ghen và nhận ra mình yêu chồng. Nhất là khi nhìn thấy con chạy vào phòng của bố nó, khóc mếu đòi vào, nhưng bố ra từ chối khéo vì trong đó có người vợ hai của anh. Tôi có cảm giác mình bị cướp. Chính vì cảm giác này mà tôi muốn ở lại để có cơ hội giành lại tình yêu mình đã đánh rớt. Nhưng điều đó có thô bỉ lắm không, thưa cô? Hiện giờ tôi rất là bối rối. Trong tâm tôi muốn giành lại chồng tôi. Làm cách gì để cho tôi lấy lại được tình yêu của người chồng cũ của tôi? Tôi xin cảm ơn cô Bích Ti cũng như là quý vị. Kính thư Hạnh, Dallas.
Dạ cảm ơn cô Betty đã chia sẻ cái lá thư của cô Hạnh. Quý vị vừa nghe lá thư của cô Hạnh thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Hạnh trong cái lá thư này. Và trước khi mà một vài nơi ở Trà Lá Phổ Quốc này không có thể nghe được đài thì quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài một lần nữa, 817-899-4110. Và nếu quý vị không thể nghe đài được nữa thì hãy nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042. Nhã Quyên và Hoài Trinh xin kính mời vị thính giả trên đường dây.
Vicky xin mời ạ.
Dạ Nhã Quyên, Hoài Trinh xin chào. Và xin vị thính giả có thể tắt dùm cái radio được không ạ?
Alo.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Hoài Trinh xin chào.
Dạ xin chào cô Vicky.
Dạ Vicky chào dì Hai hả?
Dì Tư.
Ồ dì Tư, dạ dì Tư vui vẻ phải không dì Tư?
Dạ.
Dạ à, dì Tư khỏe không dì Tư?
Dạ mấy hôm cũng theo thời tiết cũng không mấy tốt mấy. Dạ tiếng cũng hơi khàn.
Dạ, dạ với, dì Tư có anh thay chi bên nhà vui không?
Dạ vui. Được đi hưởng với trong hội ăn lễ tạ ơn á. Với dạ. Con cháu đến mời mẹ đi đến tiệm ăn. Dạ cũng vui. Dạ. Cô dạ. Có vui không?
Dạ thưa vui dì Tư. Dạ.
Dạ.
Ở bên này chơi với cháu cũng vui lắm, thằng bé dễ thương lắm.
Dạ. Dạ đã nha, tin là cô được thêm đứa cháu, chúc mừng nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Chúc mừng ông trời ban cho thêm đứa cháu nữa.
Dạ, thấy mình dạ. Già đi đó dì Tư ơi, càng dạ. Có nhiều cháu càng đi già.
Dạ, thôi mình vô vấn đề luôn ha.
Dạ vâng ạ, mời
dì
Tư.
Cô Nhã Quyên, cô Hoàng Trinh.
Dạ, chào dì Tư.
Dạ, vui vẻ cho ngày lễ. Cô Hạnh cũng đáng như con cháu trong nhà như Tiêu còn cô. Vui, cô em. Trễ rồi cô ơi. Không có thể kéo lại được đâu. Dạ. Nếu mà cô làm tức quá, cô tôi nghe mà tôi cũng tức tiếp cô. Tại sao mình làm đám cưới mà tiền ai lấy xài? Mình ai lấy giữ? Cái đó là cô tính cũng đúng. Nhưng mà trong lúc đúng mà giờ trước mà giờ sau là sai hết, người khác vô nắm hết quyền hành rồi mình dọn ra rồi mình thấy này thế kia thiệt thì nó ủa mấy năm mấy hôm mình có đứa con với một ông đó mà mình không được hưởng cái gia tài, mà gia tài đó là mình đã hứa hẹn rồi mình cũng sẽ lấy lại được. Bây giờ có mướn luật sư tới đâu đi nữa, chia đi nữa, nó nuôi con nó thôi, nó không có nuôi gì đâu cô ơi. Tiện theo tôi biết tôi không phải gì luật, nhưng mà tôi thấy cô là trễ rồi. Không trễ chuyến đò mà không trễ chuyến xe, mà tình yêu của cô đã cho người ta cướp rồi. Đó, con mình vô phòng nó cũng không cho. À. Thương vợ mới, thương vợ mình nữa. Đó, thành ra bây giờ dì Tư có đôi lời khuyên cô. Nếu mà ông chồng, nếu mà ổng còn thương mình á, mình cứ thương ông chồng đi nữa là mình dọn đi rồi mình nói với luật sư làm sao nuôi con, chứ không có thể nói là ổng lại được đâu. Ổng có thương mình, ổng lại thăm con ổng rồi gặp ổng vậy thôi, chứ cô kia gấp rồi. Nào hả, mà cô muốn dụ ổng lại đó thì về nhà mình hả nói sao, chứ ngay đó là ổng cũng chịu nói với cô rồi. Vậy thôi dì Tư cũng có đôi lời nha, cô gắn bó cái tim tôi cứng lên chút cô mất rồi. Đó, vậy Vicky ơi, dì Tư chúc cô vui vẻ trong cái ngày lễ và gặp điều may mắn thêm đó cô Vicky. Dạ, chào
bác
à. Cháu ạ.
À. Dạ. Dạ, Vicky cảm ơn dì Tư nha. Dạ, chúc dì Tư và gia đình coi như là hưởng một cái mùa Thanksgiving rồi đến Christmas, rồi đến New Year thật vui vẻ nha dì Tư nha.
Dạ cảm ơn dì Tư đã gọi vào chương trình và chúc dì Tư nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng ta cô Betty ơi, mình có thêm vị thính giả khác trên đường dây, và xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Mình tên Thùy á.
Chào chị Thùy.
Chào cô Betty, rồi chào Nhã Quyên, rồi chào
dạ, Hoài Trinh.
Trinh phải không?
Dạ Hoài Trinh. Trinh chị.
Người này mới quá, không nghe quen.
Dạ từ từ sẽ quen. Xin mời chị.
Quen đi. Thùy ơi.
Cô. Dạ.
Rồi cô Betty chào cô Thùy nha. Chào Thùy nha.
Dạ vâng. Dạ vâng. À, cái chị Hạnh gì đó, chị gửi cái lá thư mà cô Betty mới đọc. Thì theo như là con nghĩ đó, cái vấn đề bây giờ nó không phải vấn đề tài sản, mà cái cô Hạnh cô chỉ muốn là cô có còn cơ hội để cô giữ được người chồng không.
Đúng.
Và cái
như vậy.
Người đàn bà thứ hai đó, họ đến trong cái nhà đó, họ cũng mới chỉ là một vị hôn thê thôi, chứ họ cũng chưa phải là chính thức là cái người vợ. Mà cái quan trọng là bây giờ cái chị Hạnh đó chỉ coi cái người chồng nó còn yêu mình hay không. Tại vì đôi khi đó, cái người chồng, cái thứ nhất người đàn ông người ta tự ái, người vợ muốn ly dị, họ ly dị. Nhưng mà thực sự trong trái tim của họ vẫn yêu cái người vợ đó. Dĩ nhiên là người đàn ông khi mà người ta tự ái thì người ta đi ra ngoài, người ta đưa một người đàn bà khác về. Cũng có thể đó là một sự thật và cũng có thể đó là một điều thử thách cái người vợ của mình. Tại vì nếu mà thực sự anh chàng kia, anh ấy muốn thỏa mãn cái người đàn ông mà có một người đàn bà khác, thì anh ta có thể chi ra một số tiền để cho cái người vợ cũ đi ra ngoài ở, để anh ta tự do. Còn đây anh ta vẫn giữ cái người vợ cũ ở trong nhà. Và cái cô vợ, cái cô Hạnh này cô vẫn ghen, nghĩa là cô ta rất là yêu anh, yêu cái anh chồng của mình. Thì có một cái câu chuyện đó, cô Betty có nghe, Nhã Quyên có nghe không? Có một cái chuyện người ta nói rằng cái đĩa cơm nguội nhà hàng xóm á, nó là cái đĩa cơm sườn nhà mình. Đó. Cái nhìn cái vợ nhà hàng xóm nó rất là đẹp, hoặc nhìn người đàn bà ở ngoài rất là đẹp, hoặc là không có thấy cái người chồng của mình ở trong nhà quý. Đó. Và cháu nhớ ngoài má cháu nói câu là chứ khi mà con ở bên cạnh chồng con á, con ở ngoài con thấy nó nhàm, nhưng mà con đi đốt đèn hết cái thế giới này không có ai đẹp và hơn chồng của con đâu. À, má của Thùy dạy Thùy như vậy. À, mà nhiều khi mình ra đường mình thấy đàn ông ở ngoài người ta đẹp thiệt luôn á, người ta chạy đầu bóng này kia, mình về chồng nhà mình chơi sao chồng mình nó cũ dễ sợ luôn á. Nhưng mà đàn ông ở ngoài đâu ai ta đưa thẻ cho mình đi kéo đâu. Ông xã thì lúc nào ông nói em ơi còn tiền không nè, lấy thẻ của anh xài đi. Nó mình nghĩ lại mình nói cũ nhưng mà thương mình là được rồi, phải không? Cho nên là đôi khi theo cháu nghĩ đó cô Betty, bây giờ cái cô Hạnh đó phải đo cái trái tim của cái ông chồng thôi. Tại vì nếu mà cái người chồng người ta yêu mình đó, thì cái cơ hội của mình rất là nhiều. Tại vì dù sao đi chăng nữa mình cũng có một đứa con. Và dù sao đi chăng nữa cái hiện hữu của mình trong cái trái tim người đàn ông đó, nó đã có từ lâu rồi, nó đã có một cái móng rồi. Còn cái người đàn bà kia chỉ là một vị hôn thê thôi. Thì mình dùng cái tâm, cái trái tim của mình và mình đo cái tình yêu của ông chồng của mình để rồi mình có cơ hội hay không là ăn thua chính mình. Và mình muốn có cơ hội thì mình phải là người thành tâm. Chứ còn nếu mà bây giờ mình muốn là cái người chồng nó trở về mình nhưng mà mình cứ chẳng trẻ thì ai ta trở lại, đúng không? Bây giờ mình nhìn thấy người đàn bà kia có thể họ trẻ hơn, họ dịu dàng hơn. Nhưng mà cái vũ khí của mình là cái gì? Mình có đứa con. Thì đó là một cái sự góp ý với cái chị Hạnh đó, là mình cần phải coi cái người chồng của mình còn yêu mình không và mình có còn trong trái tim người đàn ông đó hay không thôi. Còn cái vấn đề mà cô Tư đề cập đến vấn đề tài sản thì riêng cháu nghĩ không còn vấn đề tài sản đâu. Tại vì ngay từ đầu họ đã không quan trọng vấn đề tài sản. Mà đối với cháu cũng vậy, khi mà chồng cháu không còn bên cạnh cháu thì tất cả tiền bạc nhà cửa xe cộ là con số 0 hết. Tại vì cái người quan trọng nhất mình còn mất nữa thì tất cả những cái vật chất nó không còn là cái giá trị gì đối với cháu hết. Ok, đó chỉ góp ý một chút xíu và cảm ơn cô Betty cũng như Nhã Quyên, Hoàng, Trinh ha. Chúc một cái ngày mưa thiệt là vui vẻ.
À, xin cảm ơn. Xin cảm
ơn
chị Thùy.
Rất là nhiều, bên đó chắc đang trời mưa và đã cảm ơn Thùy đã dành thời giờ để góp ý rất là thực tế cho cái cô Hạnh ngày hôm nay. Và chúc Thùy và gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha.
Cảm ơn cô Betty. Bye Nhã Quyên, bye Hoàng Trinh Vân ha.
Dạ, bye chị Thùy.
Cảm ơn chị Thùy đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên cũng như Hà Trinh xin phép quý vị thính giả thì gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Quý vị vẫn tiếp tục nghe đài, nếu quý vị không thể nghe đài được nữa thì xin kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641 552 5042, 641 552 5042.